xin đọc tiếp từ sàn là bên giường người chết. Thế thì có cái câu chuyện gì xảy ra? Ta có thể giúp họ bằng cách khám phá ra cái mà họ có đó mà họ không biết. Khám phá tức là bật ra cái mà họ có, một cái sự thật ở nơi họ mà họ không biết.
Mà nơi họ có cũng có tánh Phật.
Ấy thế, họ bây giờ họ thấy là họ chết. Chết nghĩa là tan rã, nghĩa là mất hết, không còn gì cả. Thế cho nên họ khổ sở. Thế thì ta có thể ta cứu họ được, thoát được cái khổ này bằng cách chỉ cho họ là họ chẳng mất cái gì cả, mà họ còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Là chỉ cho họ thấy cái mà nó bây giờ nó gọi là chết, gọi là tan rã, gọi là mất đi ấy, thì toàn là cái hư vọng. Đấy, cái thân hư vọng bằng cơm gạo. Nó là đất thì phải giả về cho đất, cái gì mà phải buồn, phải khổ khi nó tan rã. Thế cho nên chỉ cho họ cái sự thật, thế thì họ sẽ tỉnh ra, thì họ sẽ hết khổ. Thế cho nên ta có thể khiến cho họ tự cứu họ được. Thế họ tỉnh ra là họ đỡ khổ, thì họ sẽ thấy là họ không mất gì hết. Da thịt xương này nó là cơm gạo, nó là đất thì bây giờ giả về đất. Còn cái tánh linh của họ, họ đâu có mất một tơ hào nào đâu. Thì bây giờ chỉ có một việc, trở về nhận lấy cái tánh của mình. Mình đừng sống với cái vọng tâm nữa. Yên tâm đi, tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình đồng thể với Phật, lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình. Thế thì như thế họ sẽ đỡ khổ. Cái đấy họ sẽ khám phá ra cái tánh Phật, họ là cái sự thật ở ngay thân họ. Thế cho nên gọi là khám phá sự thật ở chính thân họ. Thì khi họ tỉnh được thì tức là họ có một cái suối nguồn tuệ giác. Tánh của họ là tánh linh, là tánh Phật. Nó là một cái sự giác, một cái tánh giác. Thế cho nên bây giờ chỉ cần tỉnh ra, sống với cái tánh giác, thì có hẳn cái này gọi là một nguồn suối. Cái trí tuệ nó sẽ chảy ra lợi ích suốt đời vị lai, thọ dụng không lúc nào cùng tận. Thế gọi là suối nguồn tuệ giác. Nếu họ nhận được cái tánh Phật của họ, cái suối nguồn này lành mạnh. Sao lại bảo cái tánh tuệ giác là lành mạnh, còn cái vọng tâm là cái ác khổ? Tại sao? Bởi vì cái chân tâm ấy, ai mà sống với cái chân tâm ấy, là hiền, là thánh, là an vui vĩnh viễn. Còn bây giờ không biết, cứ sống với cái vọng tâm, nó mới đưa vào luân hồi, nó mới đưa vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, chịu bao nhiêu sự khổ. Thế cho nên cái chân tâm ấy là suối nguồn lành mạnh. Còn cái vọng tâm của chúng ta đó, nó mới là gốc khổ đau. Mà mình không biết, mình lại cứ sống với cái vọng tâm. Thế cho nên bây giờ chỉ cho họ nhận được cái tánh Phật là suối nguồn lành mạnh, là đường lên cảnh giới thánh hiền. Cho nên sung sướng, nó ngọt ngào. Mà cái này ai cũng có, chỉ vì quên nó thôi. Cho nên gọi là nó vẫn cứ ẩn náu ở chúng ta, vì không biết đến nó, cho nên thành ra nó mới ẩn, nó mới náu. Để biết chúng nó, biết được đến tánh Phật, bây giờ quay về sống với tánh Phật của mình. Tiếp.
Tuyệt nhiên ta không ép buộc phải tin.
Thôi, nghĩa là thế này. Nếu mà bắt người ta, buộc người ta thì người ta sẽ bực bội. Ta phải tìm cách mình nói cho người ta hiểu. Có thể nói thế này người ta chưa nhận ra, mình lại tìm cách mình nói cách khác. Nói làm sao cho người ta khỏi được lòng tin, mà ta nhận được cái tánh của người ta. Chứ đừng có bắt người ta phải tin. Nếu anh mà không tin như thế thì anh là đồ ngu. Anh phải tin như vậy, thế thì không được. cái người này là lúc người ta sắp chết rồi. Mình không có được đem cái chuyện ra điều nó là sự thật thì mình đem cái uy quyền mình tin rồi mình ép buộc người ta tin thì không. Mình nói làm sao, mình chỉ cách này người ta chưa hiểu thì mình lại liệu lời, chứ đừng có nói dồn một lúc 2-3 giờ đồng hồ cho người ta toát mồ hôi thì cũng không được. Nhớ là lúc bây giờ là cái lúc người ta mệt mỏi, cho nên mình là cái người ở bên cạnh, mình phải tìm thời tìm lúc mà thuận lợi, thế thì mình nói mình giảng. Thế cho nên không gì hơn là nói là giảng ngay từ bây giờ đi, mỗi ngày nghe một tí thì dần dần nó quen tai, chứ đợi đến lúc cuối cùng thì cũng thật khó đấy. Thế nhưng mà cái lúc cuối cùng thì người ta lại dễ tin, bởi vì lúc bây giờ người ta buông hết mọi sự. Cho nên có khi mình nói, nếu mà mình là cái người thật hiểu thì mình nói người ta hiểu. Còn như bây giờ cứ kiểu nói như là rác tú, nói tràng gian đại hải những chuyện ở trên mây, không nói thẳng vào cái sự việc cho người ta thì người ta không thể tin nổi. Mà thấy người ta không tin thì lại bực mình, rồi dằn vặt. Thế như thế thì không nên, những người như vậy thì không có nên làm người an ủi cái lúc cuối cùng. Phải có một cái khả năng đấy, chứ không phải là ai làm cũng được đâu. Phải có một cái khả năng dịu dàng, uyển chuyển, thông minh, biết cách nói. Mà chính mình người ta phải thật sự rõ biết, rồi lại biết cách nói cho người ta, mà phải nói một cách thông minh. Chứ đừng có ấn mà người ta bắt người ta phải tin. Thì nói như, nếu mà như vậy thì mình sẽ làm người ta bực bội. Mà cái giờ cuối cùng cái bực bội này đưa người ta đi về địa ngục nữa, chứ không những là nó đi xuống cõi làm ngã quỷ với bảng xanh, người ta cáu, thế rồi người ta đâm ra phỉ báng, thì lúc bây giờ mình là cái người độc ác nhất, không còn cái độc ác nào hơn. Cho nên phải lượng sức của mình, đừng có cái thói loe xoe bà đâu nói đấy, rồi đến rồi cứ ngồi nói tràng giang đại hải mà chính mình chẳng hiểu gì, cái này nguy hiểm lắm. Cẩn thận lắm, muốn làm phước trước hết phải là người có trí tuệ. Tiếp, thế cho nên tuyệt nhiên chớ có cái thói ép buộc người ta phải theo mình thì không được. Tiếp, chỉ với lòng thành,
chỉ với lòng thành thật bi mẫn, ta giúp mọi người đánh thức sức mạnh của họ như đưa tay đỡ người sắp tán.
Nghĩa là thế này, cái người mà muốn hộ niệm phải có hai điểm là cái gì? Hai là phải bi mẫn. Phải có hai điểm cần nhất: thành thật, chứ không phải là nói liến thoáng để phô trương cái giỏi của mình, mà đây là thành thật, biết sao nói vậy. Mà nó bởi vì mình đã thấy rõ được cái tánh Phật, cho nên mình muốn cho người ta nhận được cái đó. Thành thật mà nói, với cái tâm mà đã thành thật thì tự nhiên lúc bây giờ mình có cách thức, mình nói một cách phải có hai: thành thật với thương xót bi mẫn, tức là xót thật sự cái người chết, thương thật sự cái người chết, chứ không phải thương ở đầu môi đầu lưỡi, mà thật sự thương. Thế thì phải, khi mà đã thành thật thì cảm thông, dễ hiểu nhau, dễ cảm thông. Mà mình xót thương người ta thì tự nhiên mọc ra 3 đầu 6 tay, có cái phương pháp để cho người ta, để chỉ cho được cho người ta, nói cách này nói cách khác, nhưng mà nói với cái sự thông minh cho người ta hiểu được, chứ không phải là nói tràn mà được. Đấy. Thì ở đây ngài tổ dạy cho mình phải có hai điểm: điểm thứ nhất là xót thương thật sự, điểm thứ hai là thành thật. Chính mình ấy, mình rất là tin cái tánh Phật, cho nên mình chỉ cho người ta để người ta cũng tin được cái tánh Phật. Thế thì ta giúp cái người này đánh thức được cái sức mạnh của họ. Nghĩa là thế nào? Đây. Thì họ sẽ có, đây là họ sẵn có một cái sức mạnh. Nếu mà họ tin cái tánh Phật của họ vẫn thường trụ bất động, vô lượng quang, vô lượng thọ, đưa họ về cảnh giới thánh hiền, rời hết những cái sai quấy mà nguy hiểm đọa lạc, thì họ thấy cái đường giải thoát. Thế thì như vậy là chỉ cần là họ tin cái sức, cái tánh Phật của họ thôi. Cho nên đây gọi là đánh thức của họ dậy, để họ nhập với cái sức mạnh của họ. Ra những cái gì mà họ mất ấy, thì toàn là những cái hư vọng không đáng tiếc, mà họ tự họ, họ lại có một cái nguồn suối an ủi, một cái đường đi về cảnh giới thánh hiền. Thế như vậy thì đó là họ đầy đủ rồi. Bởi vì họ đang tiếc cái thân, tiếc gia đình, tiếc danh giá, tiếc thế lực, tiếc tiền của, bao nhiêu thứ một đời họ lo lắng mà bây giờ họ không được, thì họ tiếc. Thì bây giờ mình chỉ cho họ biết những cái toàn là hư vọng. Mà cái mà họ có đó là cái tánh Phật ấy, thì họ sẽ xài được mãi mãi vô cùng. Họ cứ lên được. Nếu họ trở về nhận sống với cái tánh Phật, sám hối hết những cái lỗi lầm đã qua, trở về tánh Phật, ấy thế là họ bước lên đường hiền thánh, ấy thế là sự an vui vĩnh viễn. Thế nếu họ nhận được ra như thế thì cái an vui này họ vốn vẫn có, chỉ cần họ nhận lấy thôi.